là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo quyết định số 546 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kể từ ngày 15 tháng 9, điều động đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ mùng 1 tháng 11 năm 2022. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhất là trên cương vị Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong rằng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy trên cương vị mới, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới. Đồng chí Tạ Văn Long cũng mong muốn tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ để đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm hoàn thành tốt trách nhiệm trên cương vị mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau 2 năm triển khai hoạt động thương mại điện tử, đến nay Yên Bái đã có 276 doanh nghiệp được đưa lên sàn thương mại vỏ sò.vn với 940 sản phẩm đặc trưng, trong đó có 138 sản phẩm ô cốp. Đến thời điểm hiện tại, Yên Bái có 6.256 đơn hàng nông sản bán trên sàn thương mại vỏ sò.vn với tổng doanh thu trên 2,3 tỷ đồng. Riêng 8 tháng năm nay, Yên Bái có 136 hộ được thiết lập tài khoản trên sàn thương mại với 171 sản phẩm đặc trưng. Tổng số đơn hàng nông sản của tỉnh năm 2022 bán trên vỏ sò.vn là 1.029 đơn hàng, tổng doanh thu trên 230 triệu đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh có trên 40.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó chỉ có trên 12.000 người sử dụng dịch vụ trả lương hưu qua ATM, chiếm trên 45% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 28% số người nhận lương hưu, 80% số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chương trình như cải cách hành chính, bố trí nhân viên hỗ trợ giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đối tượng mở tài khoản và sử dụng thẻ ATM. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn áp dụng chính sách miễn phí 100% các dịch vụ chuyển tiền. Song nhiều người chưa mặn mà sử dụng chi trả lương hưu qua tài khoản ATM. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần linh hoạt trong quá trình triển khai các dịch vụ và có chính sách hỗ trợ khuyến khích cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi đổi lương vào tài khoản.
Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 6.000 hội viên. Trong 9 tháng qua, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 25 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, tham gia sửa chữa trên 25 km đường giao thông liên thôn, trồng mới 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 1.500m, xây dựng 35 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 18 vườn rau dinh dưỡng tại 6 xã. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã tín chấp trên 70 tỷ đồng cho trên 1.000 hội viên vay phát triển kinh tế, duy trì 33 tổ tiết kiệm với trên 1.500 thành viên tham gia tiết kiệm 5.000 đồng một tháng một người với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng cho trên 300 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, duy trì các mô hình sinh kế chăn nuôi bò, dê, sinh sản với trên 120 hộ hưởng lợi, tổ chức 3 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, chế biến chè, kỹ thuật trồng ngô, lúa cho trên 150 hội viên, hỗ trợ thành lập mới 20 mô hình trong phát triển kinh tế.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 39 cuộc tuyên truyền phân biệt hàng thật hàng giả, tuyên truyền vận động trên 3.500 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. các ngành chức năng của tỉnh cũng đã đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phê phán công khai các hành vi xâm hại đến quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin truyền thông, tổ chức trưng bày gian hàng thật, hàng giả để hướng dẫn, hỗ trợ người tiêu dùng nhận biết, đồng thời nâng cao kiến thức kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm vì quyền lợi người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về, mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau, ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhé.
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ờ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6.556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu, chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng,
này cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3.000.000 đồng trên một tháng, cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Rồi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi. Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5.000.000 đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Yên Bái xung kích tình nguyện, đoàn kết sáng tạo, 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng đến xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn của Tuổi Trẻ Yên Bái trong nhiệm kỳ 2017-2022 qua phản ánh sau.
Vượt qua bao khó khăn thử thách bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, 5 năm qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu nổi bật. 11 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có những chỉ tiêu nổi bật như các công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ đã có 1.235 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp, xây dựng và duy trì 105 mô hình Tuổi Trẻ Yên Bái làm theo lời Bác. Đánh giá về các phong trào đoàn, anh Hà Đức Hải, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
Nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thì công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái gặp không ít những khó khăn thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy, sự định hướng kịp thời của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã từng bước khắc phục, đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo, thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Có thể nói, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ vừa qua có một cái khí thế sôi nổi, nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên. Khí thế đó thì nó lan tỏa rất là mạnh mẽ từ thiếu nhi đến đoàn viên thanh niên trưởng thành đoàn, từ thanh niên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đến thanh niên ở đô thị, từ thanh niên là công nhân đến đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức. Họ đã tình nguyện xung kích lăn xả vào các cái chương trình, các cái phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn. Có thể nói ở đâu có màu áo của thanh niên thì ở đó có cái khí thế sôi nổi, sục sôi, nhiệt huyết của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái.
Đồng hành và đóng góp vào sự đổi thay ở địa phương là dấu ấn đậm nét của đoàn thanh niên gắn với các phong trào cách mạng được đổi mới linh hoạt, phát triển với quy mô, hiệu quả, đảm bảo tính định hướng bền vững. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 4.000 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 200.000 lượt thanh niên tham gia. Các phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc là những điểm nhấn nổi bật của Tuổi Trẻ Yên Bái trong nhiệm kỳ này. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai trên 10.000 công trình phần việc thanh niên, đạt giá trị hơn 130 tỷ đồng, tu sửa và làm mới trên 400 km đường giao thông nông thôn, làm mới 14 cầu giao thông nông thôn, trị giá 7 tỷ đồng. Đặc biệt đã hoàn thành cụm công trình thắp sáng đường quê với chiều dài gần 90 km. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành cho biết.
Đoàn viên thanh niên cũng đã tham gia đi đầu trong cái phong trào để làm đường giao thông nông thôn. Đây là cũng là bước đột phá của xã Việt Thành tôi khi xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra là đến những cái thời điểm mà để nâng cao chất lượng các tiêu chí thì đoàn thanh niên cũng đã góp phần rất lớn trong cái việc là làm đường điện, thắp sáng đường quê. Tất cả ở thôn nào cũng đều là thanh niên đứng đầu trong những cái việc mà làm cái đường điện thắp sáng đường quê, cho nên xã Việt Thành hiện nay chúng tôi là thôn nào cũng coi 100% đường điện chiếu sáng, còn hiện nay đang tiến tới là đi vào từng ngõ xóm nữa. Còn ngoài đường điện thì lại còn đường hoa thì cũng đều là thanh niên là để tham gia tất cả các cái chương trình kinh tế, rồi là văn hóa xã hội, rồi an ninh quốc phòng đều có, tức là đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp.
Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Trong thách thức khó khăn ấy, Tuổi Trẻ Yên Bái đã thể hiện tinh thần xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Đã có 183 đội thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh với trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ truy vết, khai báo y tế, điều tra dịch tễ, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Sự cống hiến của màu áo xanh tình nguyện đã góp phần vào thành công chung của cuộc chiến chống dịch bệnh. Anh Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Để nhân dân được nắm bắt một cách kịp thời hơn những cái thông tin diễn biến của dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã triển khai cái mô hình là tiếng loa thanh niên. Các bạn đoàn viên thanh niên ở các cơ sở sẽ chia thành các đội hình để đến từng ngõ, vào từng nhà và thông tin tới từng người dân về cái công tác phòng chống dịch bệnh để nhân dân nâng cao cái ý thức, nhận thức và chấp hành nghiêm các cái biện pháp về công tác phòng chống dịch. Ngoài ra thì thành đoàn Yên Bái chúng tôi cũng thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện để tham gia ứng trực, hỗ trợ tiêm chủng, khai báo y tế. Và đặc biệt là khi cái dịch bệnh bùng phát thì thành phố Yên Bái cũng phải thành lập các cái chốt kiểm dịch để kiểm soát cái lượng người ra vào trên địa bàn thành phố. Thì thành đoàn Yên Bái thì cũng chỉ đạo tới lực lượng đoàn viên thanh niên sẵn sàng tham gia ứng trực tại các cái chốt kiểm dịch để đảm bảo an toàn nhất cái công tác phòng chống dịch trong mỗi một giai đoạn.
sức trẻ và tinh thần sáng tạo chính là lợi thế để đoàn viên thanh thiếu niên Yên Bái thể hiện vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo đã được triển khai toàn diện, lan tỏa đến 100% đoàn viên thanh niên. Trên 30.000 ý tưởng, giải pháp, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong nhiệm kỳ qua là con số ấn tượng mà tuổi trẻ Yên Bái đóng góp cho các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, làm lan tỏa tài năng trí tuệ của tuổi trẻ Yên Bái. Đồng hành với công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, đoàn viên thanh niên Yên Bái còn tích cực chủ động tiên phong tham gia vào chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết.
Trong thời gian qua thì chi đoàn Sở Thông tin Thông cũng chỉ có 15 đoàn viên thôi. Thế tuy nhiên là các bạn đoàn viên thanh niên thì cũng là một cái lực lượng nòng cốt trong việc mà tham mưu để mà triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Và đồng thời cũng là cái lực lượng mà hết sức là chủ động, sáng tạo để mà tham gia các cái công việc chuyển đổi số. Từ chuyển đổi số trong ngay tại nội tại cơ quan cho đến việc mà triển khai đến các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, các câu lạc bộ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Và chúng tôi cũng đánh giá cao trong cái việc mà chi đoàn đã tham gia để mà thiết lập, xây dựng các cái phần mềm. Ví dụ như là phần mềm quản lý họp, phần mềm quản lý số liệu, rồi phần mềm và quản lý biết công việc. Và trong thời gian tới cũng sẽ được triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Trong giai đoạn chuyển mình của đất nước, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn đồng hành với thanh niên lập nghiệp. Trong giai đoạn này, tỉnh đoàn đã tổ chức 8 cuộc thi, thu hút 1.339 ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp, tham gia vận động thành lập 317 tổ hợp tác, 42 hợp tác xã và 37 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, đem lại thu nhập cao và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Đặc biệt, thông qua đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên bái khởi nghiệp, đã tạo sức bật để nhiều đoàn viên thanh niên hiện thực hóa những quyết tâm hoài bão trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình. Đánh giá về các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết.
Thành ủy luôn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố phát triển. Đến nay thì trên địa bàn thành phố đã có 112 cái mô hình kinh tế do đoàn viên thanh niên thành phố làm chủ. Qua đó những cái mô hình kinh tế này thì là đa phần là đều là mô hình mà sử dụng những cái công nghệ tiên tiến này, thân thiện với môi trường này, để sản xuất sạch này. Qua đó nó tạo những sản phẩm nó rất là hiệu quả, góp phần là tăng thu nhập và cải thiện cho trước hết là đoàn viên thanh niên.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã vượt qua bao khó khăn thách thức, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bằng những phần việc cụ thể thiết thực, tạo dấu ấn rất riêng trong bức tranh đa màu sắc về sự chuyển mình của quê hương Yên Bái. Thành công của nhiệm kỳ 2017-2022 là tiền đề vững chắc để các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới phong trào hoạt động, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở
và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.